Mỗi tối như thường lệ, tôi về nhà sau giờ làm việc và không ngừng mong đợi khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc ghế gấp quen thuộc. Quần áo vứt tứ tung vì tôi quá bận để dọn chúng và cũng chẳng còn tâm trí nào để sờ đến. Có lẽ tôi sẽ để đến cuối tuần. Sau khi thức dậy từ một giấc ngủ dài, tôi sẽ dọn dẹp một chút. Chồng tôi cũng về sau tôi khoảng 10 phút. Cũng như mọi ngày, chúng tôi bắt tay vào nấu bữa tối. Anh ấy vẫn cười nói bình thường, vẫn ăn và xem phim cùng với tôi. Rồi chúng tôi tự giải quyết các việc cá nhân, sau đó đi tắm, rồi lên giường ngủ. Tự dưng, anh quay sang nói với tôi, nếu bây giờ biến mất được ngay, thì cũng hay nhỉ. Tôi giật mình. Hóa ra trước giờ, không phải mỗi mình tôi vật lộn với chứng bệnh tâm lý, mà anh cũng vậy. Anh luôn là chỗ dựa của tôi. Tôi là một con bé lúc nào cũng lo sợ, run rẩy, nhạy cảm quá mức. Mọi thứ chỉ khác đi một tí là hoảng lên. Và lúc đó, anh là tiếng nói duy nhất mà tôi có thể nghe, như ngọn hải đăng chỉ đường cho tôi giữa tâm bão. Anh bản lĩnh, không biết sợ và rất thông minh, là một người rất lý trí và có khả năng phân tích mọi thứ chặt chẽ. Chính vì thế, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Duy chỉ có một điều từ xưa đến giờ vẫn luôn ở đâu đó trong anh. Đó là một cái gì đó trống rỗng, và cách anh nhìn nhận mọi thứ luôn ở mặt kia, khác với mặt tích cực. Anh luôn nói và sau đó cười rồi giải thích, vì anh nghĩ trong trường hợp tệ nhất thì cũng sẽ giúp anh trong mọi thứ. Cũng có thể vì anh ấy luôn rất cẩn thận. Khi anh ấy đã dự định và lên kế hoạch cho việc gì, nó ít khi chệch ra ngoài quỹ đạo dự tính của anh. Nhưng giờ tôi mới nhận thấy rằng đi kèm theo sự hoàn hảo đến mức khắc nghiệt ấy là một cái giá phải trả. Đó là sự ám ảnh, sự lo sợ những gì đó mơ hồ, không chắc chắn, sợ những thứ không may ập đến. Đó là những nỗi sợ anh không bao giờ nói ra với tôi. Anh ấy tiếp tục nói về cái chết như một lối thoát thực sự. Nói rằng nếu chết đi mà không đau thì cũng giống như xem phim rạp. Khi cảm thấy khó chịu, anh liền đi ra ngoài hay tắt tivi đi khi nó quá ồn. Ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra những luồng suy nghĩ khổng lồ đang chạy trong đầu anh đã quá ồn ào, khiến anh muốn tắt chúng đi ngay lập tức. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và những suy nghĩ trách cứ anh nhen nhóm trong đầu. Cả đêm đó, tôi không ngủ được với những câu hỏi. Tại sao anh lại làm thế với em? Anh từng nói em là cả thế giới của anh. Vậy mà bây giờ anh lại muốn bỏ em lại một mình. Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Anh không được phép. Thế rồi nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt tôi ứa ra. Tôi bỗng thấy thương anh nhiều hơn, và cảm thấy anh bỗng dưng thu lại như một cậu bé cần chỗ dựa. Cảm giác tội lỗi vì trách cứ anh khiến tôi không tài nào nằm yên. Và rồi, không hiểu sao, có một luồng sức mạnh nào đó len lỏi trong tôi, nói rằng bây giờ tôi chính là tảng đá vững chắc sau lưng anh, để anh dựa vào, là ngôi nhà ấm áp để anh sưởi ấm. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, cùng đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chơi điện tử cùng anh, ôm anh nhiều hơn. Tôi không một lần nói về chuyện tự tử này nữa. Nếu anh có nói, tôi sẽ bảo, vậy bây giờ anh định làm thế nào? Tôi đi từng bước một để giải quyết, dù tôi biết chính anh cũng không thể giải quyết mớ suy nghĩ trong đầu. Tôi nói về chủ đề này vừa nghiêm túc nhưng cũng nhẹ nhàng, để anh hiểu rằng dù anh có quyết định thế nào, tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu thương anh mãi mãi. Vì tôi là vợ của anh ấy. Đơn giản chỉ có vậy. Đây là nhà của chúng tôi, và cơn trầm cảm ấy đang đến để cướp anh khỏi vòng tay tôi. Tôi sẽ không cho phép chúng. Tôi sẽ bảo vệ và ở cạnh anh, cho dù bản thân tôi cũng còn đầy sự bất ổn. Bạn thấy đấy, không phải ai trầm cảm cũng phải chấp nhận có một cuộc sống đau khổ, tuyệt vọng và bế tắc. Những chuyên gia, những nhân viên cấp cao, những học giả hay người nổi tiếng đều có thể mắc chứng bệnh này, mà người ta còn gọi là trầm cảm chức năng cao, là chứng trầm cảm ở những người có địa vị tốt, thành đạt và thông minh. Nó là một sự thay đổi bất thường trong não bộ, cũng giống như những bệnh khác trong các cơ quan khác của cơ thể mà thôi. Cần nhiều hơn sự thấu hiểu và cảm thông, sự kiên trì và tình yêu thương. Đó là liều thuốc cực kỳ mạnh, là chiếc phao cứu sinh có thể giúp người trầm cảm nếu đang có ý định rời bỏ thế giới này suy nghĩ lại. Nó có thể không hiệu quả với tất cả, nhưng nếu thử được thì bạn hãy thử. Dù đường về còn thật xa, nhưng tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ấy về nhà. Bên tai tôi thỉnh thoảng lại văng vẳng lời bài hát của Epic High. Đã đi quãng đường quá dài, không có taxi nào ở đây. Ngỡ như cơn mưa chợt đến, gánh nặng giờ đã oằn vai. Thôi cứ buông xuống một chốc, đường về vẫn còn xa xôi.
Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đây, gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai. Kiên với gió dẫn cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Dẫn nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để con nghe mùi gió mới, để con say tình tranh vênh. Hát vu vơ về mây về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình. Mùa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai. Tình sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu. Vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi. Kèn với gió dẫn cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Dẫn nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để con nghe mùi gió mới, để con say tình tranh vênh. Thương
mưa vừa ôm anh lên mình.